về đây khói hương trầm thoáng đưa tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương chào mùa xuân bên khắp kề lời kinh cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình mùa xuân thắm hiệu huyền hóa chân lý ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian xuân từ bi tươi thắm đóa yêu đàm xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn tâm hồn con sớm xa lìa bên mê mong nhân loại trang hòa tâm bác ái kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai mừng xuân đến không sầu đau tê tái mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi đón xuân thiền ngân tiếng hát vô yêu
về đây nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài luôn được sức khỏe an vui và mọi sự. Và sau nữa chúng con nguyện cầu hòa thượng ban cho chúng con lời pháp nhũ đầu năm để sắp tấn chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và giờ này để tiếp theo cho gia đình Phật tử Tâm Minh được đến trước quý vị thông đức để đảnh lễ và trong một năm sinh hoạt của các em trong gia đình Phật tử Tâm Minh.
Ngưỡng bái mặt hòa thượng, ủy viên hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh đạo sư hệ phái. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, ủy viên hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì tịnh xá trung tâm. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, phó chủ trì tịnh xá trung tâm. Ngưỡng bái bạch thượng tọa, cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Tâm Minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, hôm nay ngày 1 tháng Giêng năm Tân Mão, năm mới đã đến, toàn thể huynh trưởng toàn sinh gia đình Phật tử Tâm Minh tại tịnh xá trung tâm chúng con vân tập về đây để nghe bài pháp của chư hòa thượng dạy dỗ chúng con. Hôm nay ngày đầu xuân, còn thể chúng con về bữa ăn sức khỏe, yêu tôn hòa thượng thượng tọa đại đức an tịnh xá trung tâm. Kính chúc yêu tôn hòa thượng có một năm mới được phúc Phật dồi dào, sức khỏe trường an để dạy dỗ chúng con, là bóng mát che chở cho chúng con. Và bên cạnh đó chúng con cũng không quên kính chúc chư vị Phật tử một năm mới thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Công ơn giáo dưỡng của quý sư tôn đức trong suốt một năm tu học tại trên đoàn đàn thành phố Trung Tâm. Và tiếp theo giờ này chúng con tôn thỉnh hòa thượng đạo sư Hữu Minh ban phúc lành cho đến quý tăng đoàn Phật tử nhân trong ngày Tết Nguyên Đán cầu xuân năm Tân Bảo. Chúng con đồng thành tôn thỉnh hòa thượng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý chư nam nữ Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm Tân Mão 2011, là ngày Tết Nguyên Đán, ngày xuân về. Xuân về Tết Nguyên Đán là buổi sáng đầu tiên để mở màn cho một năm mới. Cỏ cây hoa lá xinh tươi, người người đón chào mùa xuân vui đẹp. Xuân đã về trong lòng người muôn khắc, xuân tưng bừng giáo đất khắp muôn phương. Xuân về đây rộn rịp cả phố phường, ý xuân thấm rộn lên trong lòng đất. Hồn xuân tỏa lan tràn lên cảnh Phật, hương xuân dân rào rạc vạn cành hoa. Gió xuân về trong nắng ấm chan hòa, hồn xuân nở giữa hoa đời tươi đẹp.
Tưng bừng đón mừng một mùa xuân, gọi là yểm cựu nghinh tân, đưa ông hổ về non rước ông thỏ, con thỏ về cảnh trần này. Kìa xem đàn thỏ giỡn trăng, cá trừng bóng nguyệt chị hằng phun châu. Năm Tân Mão này vui vẻ mát mẻ, cả toàn quốc nói riêng, thế giới nói chung. Xuân sanh hạ trưởng thu thâu đông tàn, đông tàn xuân lại hồi quang. Mấy ai rõ biết trần hoàng hư vinh, mùa xuân sanh ra, mùa hạ trưởng nuôi, mùa thu thâu lại, mùa đông tàn tạ. Đông tàn kế tiếp nghĩa là mùa xuân trở lại nữa. Đó là cây già cây cỗi, người già người suy. Vì cây khô nghe sấm nứt chồi, mà nứt chồi đó mai vàng nó rơi lá đón chào xuân. Mai vàng rơi lá đón chào xuân. Xuân đến ngàn hoa rộn rịp mừng, mừng đám bướm ong vui lấp lửng, lững lơ chim chóc hót tưng bừng. Bừng trời rạng đỏ màu tươi thắm, thấm thoát âm dương mãi chuyển luân. Mới đây là mình tăng thêm tuổi. Vậy thì hoa xuân khoe sắc, bướm xuân chập chờn, gió xuân hiền hòa, lòng xuân cũng rạo rực. Đối với thanh niên thiếu nữ 20 tuổi, lòng xuân rạo rực. Riêng quý ông quý bà đã chiết những thì giờ quý báu nơi tổ tiên nhà mình để đến ngôi đạo tràng chùa chiền Tịnh Xá nghe kinh học pháp. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng tu sửa mình. Chữ tu có nghĩa là trao sửa. Trao sửa làm sao cho tròn chân chí thiện, chân tu thành Phật. Phật là người tu. Vậy ngoại thủy vô ba, toàn ba thủy thủy. Ngoài nước không có lượng sống, ngoài lượng sống không có nước. Nước với sống không phải hai, chỉ có một. Mà khi gió động, mình kêu lượng sóng lớn quá. Đến chừng sóng tạnh gió tan, mặt nước bằng phẳng và hồ thu, chừng đó mình kêu nước trong trẻo. Vậy ngoài mình không có Phật, ngoài Phật không có mình. Phật, Phật, ma, ma cũng do ta. Ma, Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác là Phật, mê là ma đó vậy. Chân như là Phật, vọng loạn là ma. Thì quý Phật tử đã chiếc thì giờ quý báu nơi gia đình để trở về đạo tràng Tịnh Xá, trung tâm quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trong năm Tân Mão để nghe kinh học pháp. Trước giờ nghe kinh học pháp, quý Phật tử nó biết tổ là tổ tiên ông bà hay là tục lệ cổ truyền. Bổn phận làm con cháu phải chúc thọ cho ông bà sống bá niên trường thọ. Chúc thọ cho ông bà sống bá niên trường thọ, đó là rước ông bà chúc thọ. Vì nghìn năm cây sống thành danh mộc, trăm tuổi người còn bậc quý nhân. Cho nên quý con cháu hiếu thảo mới thỉnh rước ông bà cha mẹ ngồi bộ ghế giữa. Rồi ông bà cha mẹ được con cháu chúc mừng bá niên trường thọ. 60 tuổi tuổi thọ, 70 tuổi trung thọ, 80 tuổi đại thọ, 90 tuổi thượng thọ, 100 tuổi gọi là thượng thượng thọ. Tôi năm nay giờ này được 82 tuổi là đại thọ. Vậy không chi hơn chúc quý Phật tử được bá niên trường thọ, phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vậy tóm lại, trời đất trở mùa xuân lại sang, chúc chư Phật tử được bình an. Bên thềm năm mới tăng thêm tuổi, tinh tấn tầm tu ánh đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Toàn thể tăng chúng Phật tử đồng hành cùng các chư Phật chúng con thành kính tạ tâm thức thượng hòa thượng đã chứng minh và ban đạo từ trong buổi sáng đầu năm cho chúng con được an lạc và tinh tấn trong đấy. Một lần nữa, toàn thể đạo tràng chúng ta tri ân và thưởng một tràng pháo tay thật dài.
Tiếp lời của Hòa Thượng, thì nhà sư cũng tặng các Phật tử hai bài thơ Mừng Xuân Tân Mão. Thân tặng quý Phật tử đạo tràng tỉnh Sát Trung Tâm sáng mùng 1 Tết Tân Mão 2011. Khổ bài 1: Tiễn canh dần đi, đón Tân Mão đến. Bài 2 cũng tương tự như vậy, nhưng mà một cái ý pháp nó gần gũi cái đạo quả của chúng ta hơn. Tiễn biệt dòng thời gian đã qua, canh đời một thoáng ánh trăng tà. Dần già cọp trắng trôi theo gió, đi mãi mịt mờ nối dặm xa. Đón khách phong trần quay trở lại, tân xuân trời đất đẹp muôn nhà. Mão mèo năm mới thơm hương sắc, đến bến đây rồi đạo nở hoa. Tiễn biệt dòng thời gian tháng năm, canh đời một thoáng lặng xa xăm. Dần già cọp trắng trôi theo gió, đi mãi mèo vàng nay đến thăm. Đón bạn tri âm giờ hội ngộ, tân xuân trời đất ngát hương trầm. Mão mèo xưa tánh căn lanh lợi, đến cảnh Phật rồi đẹp cõi tâm. Chúc tất cả các Phật tử đều được thành tựu cõi tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tất cả đạo tràng chúng ta đứng lên để cung tiễn nhị vị hòa thượng an nghỉ, rồi chúng ta tiếp tục thời pháp sáng hôm nay. Thưa toàn thể nam nữ Phật tử, đạo tràng của chúng ta có một cái nếp quen là sáng ngày mùng 1 Tết, tất cả Phật tử nghe pháp và trong năm dân tập về đạo tràng để đảnh lễ Phật, lễ tổ và chúc Tết mừng thọ chư tôn đức trong dịp đầu năm. Và bên cạnh thì năm nào cũng vậy, nhà sư dành cái buổi sáng ngày mùng 1 để gửi đến các Phật tử một bài pháp đầu năm. Thì theo cái truyền thống của tổ tiên mình á, hãy ngày mùng 1 mà tốt đẹp á thì coi cả năm chúng ta cũng đạt được sự tốt đẹp. Mà là Phật tử á thì chúng ta cũng muốn rằng á là ngày đầu năm chúng ta cũng an lạc ở trong chánh pháp, chúng ta quy ngưỡng Phật pháp tăng, rồi chúng ta thọ nhận pháp bảo. Thì các vị biết là trong kinh điển á, Đức Phật ngài cũng dạy rằng là trên thế gian này đó, coi như pháp bảo là tài sản vô giá của người con Phật. Trên thế gian này có nhiều thứ tài sản như là vàng, ngọc, lưu ly, pha lê, trân châu, mã não. Nhưng mà đối với giáo pháp á, thì pháp bảo là tài sản cao quý nhất. Đó cho nên đầu năm thì nhà sư ngoài một ít kinh sách hoặc là một đôi bài kệ tặng cho Phật tử thì nhà sư luôn luôn muốn các Phật tử nhân dịp đầu năm thọ nhận được một cái pháp bảo cao quý để mình làm cái tài sản mà mình tinh tấn, mình nỗ lực suốt một năm của mình. Thì bài pháp năm nay đó, như các Phật tử biết là nhân cuối năm rồi đó thì nhà sư có một cái duyên được đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Băng và nối tiếp cái tập Hương Thiền Ngàn Năm để đón mừng kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Thì nhà sư có làm tiếp một cái tập Kinh Pháp Cú, tức là Lời Vàng Vi Diệu. Thì cái bài Pháp năm nay đó, thì nhà sư cũng tập trung trong một số ý Pháp của Lời Vàng Vi Diệu, tức là của Kinh Pháp Cú. Mà Kinh Pháp Cú á, thì các Phật tử đều biết, đây là cái tập kinh tóm tắt nhiều cái ý của nhiều bộ kinh, mà đồng thời cũng là cái tập kinh mà có thể nói là gối đầu cho tăng ni xuất gia tân học ở trên thế giới nói chung, cũng như tại các nước Nam truyền của Phật giáo. Cho nên trong cái tập kinh mà Pháp Cú á, được cô động lại những lời dạy của Đức Phật trong các cái bộ kinh mà có 423 câu Pháp. Và nhà sư sau khi chuyển các cái bài thơ kệ thiền của các thiền sư thời Lý Trần thì nhà sư nghĩ ngay đến cái tập kinh Pháp Cú này. Cho nên khi mà chuyển xong tập kinh Pháp Cú trở thành Lời Vàng Vi Diệu của các cái câu thơ kệ lục bát của Việt Nam mình á, thì nhà sư cũng nghĩ ngay đến cái bài Pháp Tức Tâm Tức Phật hay là Mùa Xuân Tâm Linh. Cho nên đã gửi đến mỗi Phật tử một cái tập nho nhỏ đó. Về nhà thì các vị chịu khó để ý để đọc lại cho kỹ hơn. Nhân cái ngày Tết á, thì cái ngày vui của tổ tiên, của ông bà, của gia đình tất cả chúng ta, nên có thể nói là cái ngày hội tụ ở trong gia đình dòng họ quyến thuộc. Cho nên đi đâu xa thì tới cái ngày Tết á, cũng về đoàn tụ trong gia đình. Còn người tu á, thì chúng ta có học bao nhiêu pháp môn, nhưng mà cái căn bản á, là chúng ta vẫn tìm lại cái tâm tánh của mình. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp á, các vị thấy không, sinh ra làm người thì tất cả chúng ta đều có thân và tâm, tướng và tánh. Cho nên cái thân tướng á, mình tu tập như thế nào để nó thuần thục. Từ vô lượng kiếp luân hồi chúng ta trôi lăn trong cái dòng sanh tử á, chúng ta tích lũy cái sự sống và chúng ta rất sợ cái chết. Từ con kiến cho tới con gà, con vịt, hay là tới con trâu, con bò, hay tới con cọp, con khỉ, dượng, giả nhân cũng vậy. Tức là chúng ta thích sống và chúng ta rất sợ chết. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình tham sống sợ chết, rồi nhiều đời nhiều kiếp luân hồi đó, mình gây không biết bao nhiêu ác nghiệp, nó mới tích tụ trong cái thân của mình. Cho nên cái thân của mình mà các vị thấy không, cái nghiệp người nào nặng á, là cái thân tướng á, nó hiện cái thần sắc tham sân si mạnh lắm. Còn vị nào mà khéo nhiếp phục, khéo thanh lọc, tức là mình khi mà mình nhận ra được cái vô thường giả tạm của cái thân á, thì mình chuyển dần cái thân của mình lắng cái, mình chuyển dần làm sao cho nó thật nhẹ cái xấu cái quấy cái ác, rồi nó dần dần nó mỏng cái xấu cái quấy cái ác, rồi mình không còn cái xấu cái quấy cái ác. Cho nên mình đến với cõi đạo, mình luôn luôn tập hành thiện. Cho nên là từ cái đó mà các vị thấy thân của mình tập làm việc thiện, rồi miệng của mình tập tụng kinh niệm Phật, ăn chay, rồi cũng tập nói cái lời thiện. Và nhiều đời nhiều kiếp á, khi mà mình chưa biết đạo á, các Phật tử thấy cái tâm tánh mình nó rất lanh lợi, nhưng mà nó lanh lợi trong cái nghĩ xấu, nghĩ quấy, nghĩ ác. Cho nên ai làm cái gì mà mình không vừa bụng á, là mình bực mình thấy ghét, mình không ưa. Và mình mới nghĩ rằng là đừng có mong mà ai qua mặt tôi nhìn cái tôi biết, tôi nghe cái tôi biết, Các vị thấy không? Cái đó ai cũng có thể có một cái tâm tư chủ quan cái đó hết. Nhưng mà thiệt ra cái biết đó là gì? Mình có một cái giống như bây giờ máy vi tính mà người ta chế cái văn minh của thời đại đó, là cái đĩa cứng á nó có cái đó. Cho nên bây giờ có bất cứ cái gì mà bất cứ ai, người nước nào không cần cùng ngôn ngữ cũng vậy, mà kể cả các loài vật cũng vậy, con nào mà nó giữ cái mình cũng biết liền à. Tại vì mình có cái ổ cứng giữ nó chắc trong này đó. Nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ cái gì mà ai mà làm cái gì chứ mà giữ xấu quấy cái là mình biết liền à. Cho nên bây giờ khi mà tập tu á, là bây giờ chúng ta mới phải tìm cách để chúng ta chuyển dần cái căn tánh mà của mình. Cho nên các vị thêm, người ta muốn mở được cái này cái kia, người ta phải gắn thêm cái phần mềm vô. Đó. Anh nói bây giờ mình tập tu, mình cũng phải biết đem cái hiền, cái thiện của Phật Pháp vô. Đằng chi? Đằng dần dần mình mới cảm nhận được cái hiền, cái Phật Pháp của chung quanh mình. Chứ không thôi tối ngày nó có cái ổ cứng dữ, nó tham sân si, cái nó ưng, nó thấy ai cũng tham sân si hết trơn, rồi cái nó khổ, rồi nó bực, rồi nó ghét, rồi nó sân. Mà các vị biết con người trên thế gian này đó, khi mà con người ta tới cái trình độ tri thức cao, người ta sống đến trình độ văn minh là người ta càng ngày càng hiền. Đó. Cho nên trên thế giới có xung đột tới đâu, rồi những cái nhà lãnh đạo mà cao nhất á, họ cũng thấy rằng là phải gặp nhau trong thương lượng hòa bình. Thì cái thân phải gần gũi, phải thân thiện, rồi cái miệng cũng phải thân thiện, cái lời cũng phải thân thiện, rồi cái tâm ý cũng phải thân thiện. Đó, đó là cái đỉnh cao của xã hội loài người. Các vị thấy, cho nên là trên thế giới cái xu hướng á, của cái tầng lớp mà văn minh á, thì họ ưng cái thân thiện, cái hiền diệu. Cho nên trên thế giới mới có những cái giải Nobel hòa bình rồi vậy đó. Các vị thấy cho cái đó, người ta khích lệ cho cái đó. Thì bây giờ mình biết tu, cho nên nhà sư soạn cái bài này để riêng cho đạo tràng Tịnh Sách Trung Tâm. Các Phật tử có duyên đến tu học và nghe pháp suốt năm ở đây, cho nên năm nay nhà sư tặng các Phật tử cái đề tài này là chỗ đó, tức tâm tức Phật hay là mùa xuân tâm linh. Thì các vị thấy trong cái phần 1 á, làm thế nào để thấu hiểu ý pháp tức tâm tức Phật. Chứ còn trong dân gian, trong đời thường á, thì ai cũng nghĩ rằng là đến với đạo Phật tức là tu Phật, là tu tâm. Ông bà mình cũng dạy vậy, nhưng mà nói vậy cho tìm ra được cái tâm để tu khó lắm. Ai cũng biết tu Phật là tu tâm, và trong thiền tông á, người ta cũng nói tức tâm là tức Phật. Nhưng mà ai mà tìm ra được cái tâm để tu á, thì cái đó là cái khó. Đó, cho nên mong các Phật tử để ý cái chỗ đó, để làm sao mình nhận diện cho được cái tâm của mình. Chứ có nhiều khi mình biết là tu Phật là tu tâm, nhưng mà mình không biết cái chỗ nào là tâm của mình để mình tu. Đó, rồi có khi mình nói tôi thích tu lắm chứ, nhưng mà cái tánh tôi sao nó nóng quá. Hay là tôi cũng thích tu nữa chứ, nhưng mà ai làm gì tôi không vừa bụng, tôi ưa hờn, ưa giận. Thành ra tôi giận được cái tôi không được, mà tôi hờn cái tôi tu cũng không được. Thành ra làm sao mỗi năm cái thân mình nó già thêm tuổi rồi, mà cứ để cho cái hờn nó già thêm tội nghiệp mình. Các vị thấy không? Nó già hơn tức là chắc hơn. Hay là cái giận của mình mà nó già hơn cũng tội nghiệp mình. Đó, giống như cái trái ngon, trái ngọt mà nó già đó thì nó ngon ngọt. Trái nhạt, cái trái đắng, cái trái cay, cái trái chua mà nó già thì nó sẽ đắng hơn, nó chua hơn, nó cay hơn. Giống như ông bà mình nói gừng càng già càng cay. Hay là cái tánh xấu của mình mà để nó càng già nó thành cái nếp quen thì quả thiệt tội nghiệp mình. Các vị thấy chưa? Có nhiều khi á, bà con của mình hay là mà các vị mà đời lớn lên rồi có con rồi phải có cháu, có dâu, có rể, rồi có xuôi có gia, cái họ nói tánh của anh chị xuôi tôi khó lắm. Các vị thấy chưa? Tức là gì? Là mình càng già thì cái tánh mà nếp quen của mình là mình không bỏ được, mà để cho những người thân của mình á thương mình lắm, nhưng mà nói thôi, nói ai nói chứ đừng có nói đến ông đó bà đó, hay là anh chị xui của tôi, hay là cô ba cô bảy cô út trong cái nhà này. Các vị thấy chưa? Tại là mọi người đều biết rằng là cái tánh của người đó khó lắm, vậy thôi đó. Mà thường là gì, là cái tâm tánh phàm phu á nó cột, cho nên cái người nào giữ sao là giữ cả đời. Nhưng mà Đức Phật á, người Trung Hoa thì họ bảo rằng là giang sơn dễ đổi, tâm tánh khó dời. Còn Đức Phật á thì ngài dạy rằng là như ngài Địa Tạng, ngài nguyện rằng là dưới địa ngục còn một chúng sinh đau khổ, ngài cũng nguyện xuống độ. Còn một chúng sinh trong địa ngục là không thành Phật. Như vậy tức là gì? Cái tâm tánh xấu có thể đổi được chứ không phải không được. Nhưng mà dưới điều kiện là người đó phải giác ngộ, phải quay đầu đó, phải đi ngược lại. Đó giờ mình đi theo thói quen, chấp cái ngã của mình, cái biết của mình. Như là bây giờ hãy mình biết cái biết nào phải á thì mình giữ, cái biết nào mà xấu quấy á là nhất định bỏ. Cái đó tức là thấy tánh. Chứ đừng có bao giờ ngỡ rằng tìm tánh Phật là thấy tánh Phật ở nơi mình á, mà trong khi mình ưng để cái phàm phu nó choáng hết nơi thân của mình, nơi miệng của mình, nơi tâm ý của mình, còn chỗ nào đâu mà Phật ở. Cho nên cái chuyện tìm tâm của mình không khó, nhưng mà mình có chịu tìm hay không. Đó, một đơn giản thôi. Các vị muốn mời một người thân đến ở trong nhà đó thì các vị làm sao? Hãy nói con cháu rồi các vị chuẩn bị nó cái phòng tới đâu, bạn bè thân cái phòng tới đâu, mà cỡ ông bà nội ông bà ngoại thì cái phòng ra làm sao. Rồi nếu mà tới mà có một vị Bồ Tát tới thăm nhà mình để mình dọn cái phòng ra làm sao. Thì bây giờ mình muốn Phật ngự nơi mình thì mình phải dọn cái thân, cái miệng, cái ý của mình sao để Phật ngự nơi mình. Các Phật tử thấy rõ chưa? Mà lâu nay rõ ràng là gì? Mình chưa dọn cái nơi, một cái phòng mà trang trọng nhất nơi mình để cho Phật ở. Mà mình hay dành, dọn gì dọn, mình nói cái này cái tánh của tôi nhỏ lớn tôi phải giữ nó, thì các vị thấy, cho nên nó choáng hết rồi. Đó. Cho nên cỡ xui gia thân hay là nội ngoại thân, nhưng mà mình không vừa bụng cái mình kiếm chuyện, tới giờ ăn cái mình dằn tô dằn chén bữa hai bữa thì ta lui chứ sao. Phật tử là tới nhà ai thiệt thân, ban đầu ta ăn cần lắm, nước nôi ăn uống ăn cần lắm, nhưng mà một hai bữa cái mình thấy kiểu sao, cái mình biết rồi. Mình biết nhà này không muốn mình ở lâu nữa rồi, dễ ở cả. Các vị thấy chưa? Đó, cho nên mà nếu mà nhiều đời nhiều kiếp mà mình giữ cái thân phàm phu, cái hành động phàm phu, cái lời nói phàm phu, cái tâm niệm phàm phu. Thân phàm phu là thân ưa làm việc xấu quấy ác, miệng phàm phu là miệng ưa nói những lời xấu quấy ác, tâm ý phàm phu là tâm ý ưa nghĩ tưởng cái xấu quấy ác. Đơn giản vậy à. Thấy chưa? Lâu nay các vị thấy cái đó chưa? Còn Phật là gì? Thân hiền thiện, rồi thân thuần thiện. Chẳng những thuần thiện mà còn làm phước nữa, bố thí. Thấy rõ chưa? Miệng của Phật cũng vậy, không bao giờ ngài nói chuyện hí luận, nói vui, nói đùa, nói nặng, nói nhẹ gì không hết trơn á, mà nói là ban pháp lành, đầy đủ những cái lời có những cái đức từ bi hỷ xả. Các vị thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ muốn cái hành động mình mà giống hành động Phật thì mình phải bỏ xấu quấy ác và thuần thiện. Thấy chỗ tập làm con Phật, dọn cái phòng cho Phật đến ở nơi mình. Các vị nghe kịp chưa? Rõ ràng vậy thôi à. miệng cũng vậy, mình muốn miệng của mình mà thành pháp Phật cái thì cũng phải dọn cái miệng cho thiệt sạch sẽ. Chứ đừng có nói tôi thích tu lắm, ngày thường là tôi đêm nào tôi cũng tụng kinh niệm Phật, nhưng mà đừng có chọc tôi à, chọc tôi thì biết tôi. Tại vì cái miệng mình hồi giống Phật, mà hồi thì mình rõ ràng là mình mời ma dương trú ngụ rõ ràng rồi, phải không? Thành ra mình không chịu thua ai hết. Mình nói tôi tu thì tu chứ đừng có ghẹo tôi, ghẹo tôi thì biết tôi. À, thì như vậy rõ ràng là lúc đó Đức Như Lai đâu có ngự được. Đức Như Lai biết cái chỗ này chỗ của mình rồi, chỗ của chúng sinh phàm phu, mà Phật có bao giờ chón dành với ai đâu. Ngài coi không được, ngài lui chứ ngài không có dành, không có chón như mình. Yeah. Chứ mà mình ví dụ như cái dĩa đồ ăn ngon mà ta thấy ta gấp lẹ quá cái mình cũng chen vô mình gấp một cái cho được. Thấy chưa, thành ra mình đâu có chịu nhường. Chứ còn Phật thì thôi, ai muốn thì giao cho vậy thôi. Từ bi hỷ xả mà. Các vị thấy chưa? Cho nên cái hành động, cái lời và cái tâm niệm thì nhà sư thưa vậy để làm chi? Để giải quyết cái thoại đầu mà đệ tử của tổ nhiều nhiều vị thiền sư, mà trong đó đặc biệt là tổ sư Huệ Năng. Trên ngài Pháp Hải ngài hỏi thế nào là tức tâm tức Phật, thì được tổ sư ngài trả lời liền: thành tất cả tướng tức tâm. Đó, cho nên các vị tu làm sao mà hành động hiền thiện giống Phật, thành tất cả tướng tức tâm. Cho nên Phật thành đạo là Phật thành 32 tướng tốt trước là vậy. Các vị thấy rõ chưa? 32 tướng tốt. Cho nên từ đầu mình, tay chân, mắt tay mũi miệng, tới tóc lông răng móng đều đẹp hết. Đó. Còn mình thì rõ ràng có cái đẹp, có cái chưa. Đó. Mình rõ ràng vậy. Còn có nhiều khi mình cũng thích làm đẹp, nhưng mà giống như mình đi mỹ viện. Thành ra mình thích sửa cái đẹp bên ngoài, nhưng mà mình không chịu sửa cái đẹp bên trong. Còn Phật 32 tướng tốt là tướng tánh đều đẹp song song. Đó. Chứ còn tu mà thiếu 32 tướng tốt, thiếu tướng tốt đâu thành Phật. Nhưng mà 32 tướng tốt đó là nó giống như nó tự hiện cái tướng của cái tánh đẹp, nó ra cái tướng đẹp. Chứ không phải mình làm cho cái tướng đẹp mà cái tâm tánh mình nó chưa chịu đẹp. Ở nhà sư thưa tới nơi tới chốn để Phật tử nhận cho ra là vậy đó. Để biết. Có nhiều người mình xin lỗi, giống như mình tu mà người ta làm ta không vui đạo, mình ta nói mình làm bộ tu vậy. Thấy chưa, các vị mà có bạn bè đi, bình thường làm bộ tu, gặp ai làm bộ như mình hiền lành, nhưng mà về nhà cha mẹ chồng vợ con cái cái thì mình không có nhường nhịn ai hết trơn. Đó. Thành ra có vị thì mình nói vô chùa tôi tu, nhưng mà về nhà thân quá mà tu sao được. Đó, hay là về nhà có người vô chùa tu rồi ra chợ tu, nhưng mà bạn bè thân không chịu tu, nói mình là nhịn quá tăng hiếp. Thành ra các Phật tử nhớ, đã tu rồi đó, trong chùa tu, ngoài đường tu, ở chợ tu, về nhà tu, chỗ làm việc tu, hãy tu rồi mà tu thiệt tình rồi thì không có chỗ nào không tu hết á. Cho nên năm nay mong các Phật tử nâng lên này rồi đó. Đó, nâng lên để mình xác định cái tố chất của mình là tố chất tu rồi, ở đâu cũng tu hết. Đó. Chứ không phải chỉ là tu có nơi có chỗ, còn có nơi có chỗ cái mà không chịu tu, mà đó là vì mình giữ cái tâm cố chấp của mình. À, còn nhà sư thưa, mà thương các Phật tử chịu cực tu suốt năm mà, rồi ban ngày nghe kinh học pháp, ban đêm tu thiền tụng kinh, mà như vậy mà mình không chuyển được cái thân cái tâm mình thì tội nghiệp mình chứ. Các vị có thấy lúc mình ngồi thiền với mình ngồi mình tụng kinh, nó thấy mình giống con Phật rõ ràng phải không? Ngồi bán già kiết già coi dễ thương lắm, rồi miệng đọc kinh nữa, vậy là mình con Phật rồi gì nữa. Nhưng mà nếu ra khỏi cái đạo tràng mà cái tay chân của mình, cái miệng của mình mà nó giữ lên, các vị thấy nó hâm hâm ai vậy, làm sao giống Phật. Hâm hâm này không giống Phật rồi. từ cái tay cái chân cái điểm cái bộ cho tới cái miệng không giống Phật. Phật thì lúc nào cũng tịnh thân nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, tịnh ý nghiệp, rõ ràng chưa? Đó, thành ra cho nên các vị thấy ông tổ sư ngài trả lời rất rõ, thành tất cả tướng tức tâm. Cho nên toàn bộ thân tướng của mình á, toàn bộ hành động của người tu á là đều phải tu hết, tập tu rồi tu hết để thành tất cả tướng, tức là tâm của mình nó biểu lộ nên. Cho nên tâm mình mà hiền rồi thì hành động mình tự nhiên nó hiền à. Tâm mình nó hiền rồi thì miệng mình tự động nó hiền à. Nó giữ không được. Còn khi mà tâm mình nó chưa hiền á, là mình gặp thầy tu cái mình hiền, gặp hòa thượng thượng tọa miệng mình hiền. Nhưng mà gặp ai giữ mình nói cái này tôi không nhịn à. Vậy thôi à, rõ ràng vậy. Tức là lúc đó mình chưa chịu tu. Mình nói người này kỳ cục quá, thành ra thôi ta kỳ cục mình cũng phải kỳ cục ngon hơn. Chứ không thôi ta ăn hiếp, sợ kỳ cục kia ăn hiếp. Thành ra mình lại phải ăn thua đủ, tức là miệng mình tự nhiên phải giữ lại. Thành ra khi nào mà các Phật tử gặp Phật, miệng các vị cũng là con Phật. Đó, mà gặp người nửa hiền nửa dữ á, thì mình là con Phật thứ thiệt. Cho nên miệng mình với tâm mình phải hiền luôn. Đó, mà gặp ma quỷ á, mình còn chứng minh mình là con Phật kỹ hơn. Thân khẩu ý gì của mình là đều con Phật hết. Cho nên thân hiền, miệng hiền và tâm ý hiền. Tại mình là hạt giống Phật. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như xoài mà ha bưởi cũng vậy, nó lai giống cho nên có nhiều khi trồng chỗ này ngọt lại chứ kia nó chua. Thì mình biết nó chưa thuần giống. Thuần giống ở đâu nó cũng ngọt. Đệ tử Phật rồi mà quyết tu á, là cái tâm Phật ở đâu cũng là tâm Phật. Đó, khi nào mà Phật tử nhận ra cho được cái đó đó, Phật tử mới giữ được cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Và chừng đó đó các vị mới đọc cái câu thiền để biết liền. Tức tâm tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm. Đó, rồi khi thành rồi mà tu cho tới nơi tới chốn, không sợ chấp. Cho nên không chấp cái được của mình. Mà các vị thấy trong kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã đều nói rằng là tu mà không chấp, không thấy mình tu mới thiệt là tu. Tu không cần nghe biết ai chê mình sao cũng được hết. Tại vì mình là người tu mà, cho nên tu mà không cần người ta biết mình tu mới thiệt là tu. Nhưng mà cái chất tu của mình là trong mọi chỗ mọi nơi. Cho nên ở ngoài đời ông bà nói những câu rất hay: vàng thiệt có sợ lửa không? Thế mà vàng giả gặp lửa cái nó thổi cháy tuốt, chạy tuốt. Đó, mình mà tu vừa vừa với tu yếu yếu là gặp mà ma dương, gặp cái quấy ác cái nó nổi sùng lên. Biết mình tu vừa vừa. Cho nên ai ma quỷ mà nó còn ghẹo cái mình chịu không nổi. Đó, thành ra chừng đó mình cũng giống như là cái nghiệp đời lúc đó nó tâm mình lục tặc nó nổi lên. Thành ra ma dương nghiệp sao giữ sao thì mình cũng giữ vậy, tại cái chất ma mình còn. Còn hãy mình tu cho tới nơi tới chốn á, là không có làm sao cái xấu cái quấy cái ma nghiệp không bao giờ còn. Thì khi đó Phật tử mới thấy rõ rằng thân của mình đã thuần, miệng của mình đã thuần, thành tất cả tướng tức tâm. Rồi bây giờ mới lìa tất cả tướng tức Phật. Đã thành rồi lìa được hết các cái tướng đẹp, các cái tướng tu, nhưng mà rồi không sợ chấp, gọi là giải thoát. Cho nên cái chỗ đó gọi là thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Đó là phần thứ nhất để các Phật tử ráng nhớ. Mà tu cả đời mà thấy được chỗ đó rồi đó thì tiến tu chắc lắm. Đó, và trẻ tuổi cũng vậy, trung niên cũng vậy, già cũng vậy, biết rằng là thành tất cả tướng phải gìn giữ. Mà các vị thấy người nhỏ mà thân tướng nó thuần thục, nó hiền đẹp lắm. Mà trung niên cũng vậy, thân tướng thuần thục dễ thương lắm. Mà tới già cũng vậy: mẹ tôi hiền lắm, bà nội bà ngoại tôi hiền lắm. Đó, nên càng già càng đẹp luôn. đẹp tướng mà đẹp tánh nữa, thành tất cả tướng tức tâm, rồi tới đẹp trong sâu thẳm cái tinh thần vô ngã. Mẹ tôi, cha tôi, ông tôi, bà tôi đã tu thuần thục cái thân tướng, mà chẳng những thuần thục thân tướng mà thuần thục tâm tánh. Cho nên không bao giờ cái tự ái tự ngã nơi ông bà tôi còn tái hiện, tức là vô ngã. Đó. Con cháu nó có hiếu cũng vui, mà con cháu nó bất hiếu cũng vui. Đó là đạt đến cái chân tâm, cái Phật tánh, cái vô ngã. Chứ khi con cái có hiếu thì mình vui, mà nó bất hiếu cái là mình cũng tam bành lục tặc lên, mình chửi nó. Mà nó là ai? Nó là con cháu của mình. Các vị thấy không? Cho nên mình mà càng lớn rồi mình càng bực mình với con cháu, mình càng thiệt thòi. Đó, đã nuôi nó cả đời rồi, chăm sóc nó cả đời rồi, hy sinh cho nó cả đời rồi, rồi bây giờ còn chút cái của mình tới già cái mình đốt, mình xé, mình quăng, mình bỏ luôn, tội nghiệp mình quá. Làm nó không nhìn ra được cái đẹp của cha, của mẹ, của ông, của bà. Đó, mà nó thấy mình trở nên bình thường, và có nhiều trường hợp nó khinh thường mình, cho nên cả đời mình khổ. Thôi, hy sinh cho con, hy sinh cho cháu, nuôi con, nuôi cháu, đứa nào nó biết hiếu đạo, nó giữ gìn cái phúc bền lâu cho nó. Còn mình thì được không được cũng giữ cái tâm của mình cho được. Thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật, thành rồi lìa, đi đến cái chỗ giải thoát. Đó, cho nên mình mới giữ được cái tâm, cái tánh thật của mình, không bao giờ để cho nó sân si, nó mai một. Đó, các vị nhớ, chứ có nhiều người, người ta gọi là thiêu đốn củi 3 năm mà thiêu có 1 giờ, tu 20-30 năm mà tới chừng gần qua đời sân si, bực mình với con cháu, tội nghiệp mình. Phật tử ráng thấy cái đó, ráng thấy cái tâm Phật của mình đó, để gìn giữ ở cái tuổi già. Còn con cháu thì tùy duyên à, mỗi người có cái gieo, cái nhân, cái nghiệp, thành ra nó ưng đi con đường nào từ cái duyên, cái nghiệp của nó. Nhưng mà mình phải thương nó là gì, dù gì nó cũng con cháu mình. Cho nên thôi, không giận con, không giận cháu, và rộng hơn là gì, không giận đời, không buồn đời. Đời tốt mình cũng vui, mà rủi đời có những cái gì đó nó không tốt, mình cũng giữ cái sự bình an của thân tâm mình. Các Phật tử, đệ tử Phật ráng nhớ cái đó, nhà sư phiên các vị ráng nhớ cái đó. Cái phần thứ hai là gì? Muốn tìm gặp tâm Phật, trước hết hãy nhận biết ra tâm chúng sanh của chính mình. Cho nên nhà sư hồi nhỏ cũng tìm cái tâm gây go, mất 10-20 năm mới tìm ra. Cho nên tìm ra được rồi vui. Hồi mà mình chưa tìm ra đó thì mình sống theo cái tánh của mình. Ai hạp ý mình vui, không hạp ý mình đó mình buồn, mình giận, rồi mình còn thấy ghét nữa. Nhưng mà từ từ mình thấy vậy mệt mình quá, thôi, đời của mình nó cũng vô thường, nó qua mau. Cho nên bây giờ ai giống thì cũng tốt, mà không giống thì thôi, việc của ai nấy lo chứ. Các vị làm sao mà các vị muốn cho mọi người y theo ý mình được? Các vị thấy trong nhà mình á, là toàn là người thân không á, cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cái, ruột rà, như là máu thịt vậy đó. Vậy mà mỗi người cũng mỗi ý. Tới sáng mùng 1, cái người mặc cái bộ đồ này đẹp nhất của con, người kia mặc cái bộ đồ màu kia đẹp nhất của tôi. Chứ không bao giờ một nhà mai có màu áo mặc hết. Các vị thấy, cho nên trong chùa á, tâm tịnh xá, thấy màu vàng thì chỉ có đậm lợt chút thôi, chứ mình cũng biết màu vàng. Mà đã vậy là mình thấy còn hơi, nó chưa thuần lắm rồi đó. À đây các Phật tử cũng vậy, màu lam, màu nâu các vị thấy, nhưng mà ít nhất nó thuần cái tướng rồi tâm cái tánh. Đó. Cho nên ở đây nhà sư chỉ muốn giúp các vị một chút thôi, là các vị làm sao biết cái cách để tìm ra cái tâm Phật của mình. Chứ không thôi mình để dành như nhà sư nói nãy đó, trong nhà mình cứ phòng nào mình cũng dành cũng chó, mà mình mời khách vô là khó vô lắm.
Cho nên có người mình nói cứ rảnh tới nhà tôi chơi nghe, nhưng mà chừng tới cái mình than mà nói nhà tôi không có phòng. Nhà tôi không có phòng dư, chật ních à. Vậy rồi ngõ nào đâu người ta ở lại, anh đã ở chơi còn không ở được, nó có đâu là làm nhà luôn đâu được. Các Phật tử là có lẽ từ đây trở đi các Phật tử biết rõ cái đó. Cho nên biết khi nào cái tâm Phật của mình nó hiện, và hiện nay đó là cái tâm chúng sinh của mình nó đang bao trùm như thế nào mình biết đó. Mà mình biết vậy cái mình không có đi lệch, không có không không có mộng tưởng vọng tưởng. Mà mình biết bởi vì phàm phu mình còn mạnh quá mà đó. Còn khi nào mà các vị dọn cho nó thiệt trống đi, các vị nói tôi để dành, tâm Phật của tôi sẽ hiện, không biết bữa nào, nhưng mà tôi đang dọn ráo riết. Cho nên ai làm gì tôi cũng không bị tự ái, bực bội, sân si hết. Cái người mà dẹp được cái tự ngã tự ái á, nhưng mà sáng suốt. Cho nên quý phải biết rõ, chứ không phải để trống không để rồi ai muốn làm gì làm. Đó, cho nên các vị biết mình sáng suốt, cái nhà mình sạch sẽ, nhưng mà không phải ai muốn đem bỏ rác bỏ. Cho nên nếu mà mình có một cái định lực rõ ràng thì không ai dứt rác được vào nhà mình hết. Tức là tâm tánh mình không bao giờ bị nhiễm ô. Các vị thấy rõ chưa? Không bao giờ bị nhiễm ô. Đó. Cho nên chỗ này là lâu nay mình tìm tâm Phật nó hơi khó, vì mình cứ mãi giữ cái tâm chúng sanh của mình. Đó, đó là cái thứ nhất các Phật tử để ý, để tự soi quán. Đó, chứ không đi tìm đâu xa hết. Rồi bây giờ đó mà muốn tìm được tâm Phật cho dễ thì làm sao? Cho nên nhà sư mới nêu 5-6 cái ý mà các Phật tử thấy trong cái bài viết của tập sách nhỏ năm nay đó. Một á là nương lời Phật dạy, tự mình không nhận ra được. Cái tự ngã mình nó lớn lắm, ở đời gọi là cái tự ái của mình nó lớn lắm. Ai cũng có cái tự ái riêng hết. Cho nên người nào chưa muốn tu đừng bao giờ ép buộc người ta tu. Rủ đi cho vui thôi, chứ còn tu không cũng quyền người ta. Đó, tới khi nào người ta muốn tu ta tu. Có một bà mẹ mà Phật tử thân cận chùa, vậy mà dẫn cô con gái, rồi muốn cô con gái quy y làm đệ tử Phật. Mà bà mẹ là 60-70, mà đứa con cũng đã trên 40 rồi. Nhưng mà tới gặp nhà sư nói thôi từ từ, thì khi nào mà cô ưng quy y á, rồi hãy quy y. Tại quy y là để tu. Nhưng mà cũng có một cái ý nữa đó, là quy y để cho mẹ vui là cái hiếu. Các vị nghe kẹo không? Hiếu là chuyện rồi, rồi còn chuyện mình phải muốn tu nữa, rồi hãy quy y. Chứ đâu có sao. Chứ có nhiều bà mẹ muốn tu rồi cái thích con cái phải tu hết, cái đó tội nghiệp. Từ từ muốn là chuyện, nhưng mà đừng ép, khuyến khích nó thôi. Rồi khi nào nó thấy cái việc nên á là tốt. Chứ các vị thấy mình cũng vậy, mà con cháu mình cũng vậy. Cái gì ngoài mình không thích mà chung quanh ép quá, cái là mình thích trước mặt, mình chiều trước mặt, nhưng mà sau lưng mình cũng lén lén à. Cái ăn, cái mặc, cái nói, cái cười đều bị cái đó hết trơn. Đó, các vị thấy rõ không? Cái đó nghiệp của chúng sanh mà. Ví dụ như cha mẹ nói tụi con không có được ra trước cửa nhà đứng nhìn nghe, thì trong nhà cũng kiếm cái lỗ cửa ngó ra. Chứ biết làm sao vậy? Sao mà cái đoàn người ta đi ngộ vậy mà ba mình không cho mình coi? Thì mình phải lén giật cái lỗ cửa coi. Các vị thấy chưa? Cái nghiệp thức của mình. Cho nên khi mình chưa muốn tu á, ai bắt mình tu á, thì mình tùy trước mặt kia thôi, chứ sau lưng mình không muốn tu. Tại cái bụng mình chưa muốn tu mà. Còn chừng mình muốn tu á, không cho mình tu, mình cũng lén lút mình tìm cách mình tu. Các vị thấy rõ chưa? Đó, cho nên cái thứ nhất á, mà nhà sư cũng tự qua cái kinh nghiệm bản thân nhà sư thấy rõ, nương lời Phật dạy thấy rõ tâm ngu của mình. Cái đó là cái thứ nhất á. Mà trong kinh dùng cái từ vô minh á, các vị thấy không? Cho nên khi mà mình có những người bạn thân hay những đứa con thân cái mình giận mình rầy con, mình biểu hoài, mình chỉ hoài nó không hiểu, cái nói con ơi sao con có người nói sao con tối dạ quá, để né thôi. Chứ còn hai cha mẹ mà hơi nói thẳng cái sợ sao con ngu vừa vừa đó. Thành ra khi mà mình nhận ra cái tâm ngu á, tâm mà không có thấy được cái ánh sáng phải quấy á, cho nên có nhiều khi mình làm quấy làm ác mà mình nói phải. Ở đời á ngược cái mà chính cái đó thì cái ngu của mình. Cho nên cái thứ nhất là các Phật tử tự nhận ra, là cái này gợi ý thôi để các Phật tử tự soi sáng, biết cái nào là cái tâm ngu của mình để mình bỏ. Thì trong này đó thì nhà sư nêu một số bài kệ ở trong cái phẩm kinh ngu. Phật tử nào mà chưa có cái tập này thì sau giờ để rồi nhà sư cũng tặng các vị hết, tức là cái bản kinh pháp cú á, trong ngày thường hoặc là trong ngày nghe kinh để các Phật tử phải có cái bản kinh để dành. Người ngu gần trí trăm năm, chánh pháp chẳng hiểu chẳng thâm đạo màu, y như muỗng múc canh sầu, ngày ngày hương vị ngọt ngào vô tâm. Câu kinh này Đức Phật thí dụ rất hay. Cái canh trong cái tô canh, cái muỗng trong cái tô canh, ngày này tháng nọ năm kia cái muỗng ở trong tô canh á, nhưng mà không bao giờ cái muỗng nó biết cái hương vị của tô canh. Múc cho người ta ăn, múc vô múc ra, hết tô này tới tô kia, nhưng mà tự thân cái muỗng không bao giờ biết. Còn người trí thì gì? Người trí phản khắc chào thăm, chánh pháp tỏ ngộ trăng rằm mở khai, tựa như lưỡi nếm canh này, vừa tiếp xúc đã biết ngay ngọt bùi. Cái lưỡi á nếm cái ra biết cái canh này ngon hay chua hay mặn hay lạc liền. Các vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà mình biết tu á là mình biết cái gì mình tốt, cái gì mình còn xấu, phải biết rõ. Cái này mình phải tự sáng chính mình nè. Mà tại vì trong đời rõ ràng mà, các vị tự thấy mình nhìn thấy trong làng trong xóm ai làm quấy làm ác mình biết không? Về nhà cái mình nói trời, sao người này ác quá trời quá đất, cái người này kỳ cục quá trời quá đất, còn cái người này mà nói sao hiền quá trời quá đất, cái người mà như Phật. Vậy thì ai hiền ai dữ các vị biết hết trơn rồi. Vậy thì bây giờ khi mình biết người thì mình lấy cái biết của mình quay lại, mình thấy cái gì mình còn dữ còn xấu còn quấy mình bỏ được không? Hãy mình nhận ra vậy thì từ từ mình sáng. Chứ đừng có một cái là lỗi người dễ thấy dễ buồn, lỗi mình khó thấy lại thường dễ quên. Con người mình có cái ngộ đó, lỗi người ta cái là mình thấy cái dễ ợt à, nhìn qua cái biết liền. Lỗi người dễ thấy rồi dễ buồn, lỗi mình khó thấy lại thường dễ quên. Đó, đó là gì? Là cái ngu của mình. Cho nên nhà sư chuyển mấy câu kinh rồi cái thấy rõ, ráng tập. Đã hay mình thấy cái nào mình còn ngu, mình ráng tìm cách mình bỏ. Các Phật tử lưu ý cho cái đó. Cái này tự mình phải tỉnh giác, chứ không ai tỉnh giác được cho mình. Đây tu là phải mình tu. Cũng giống như ăn uống á, mình phải ăn mới no, uống mới đỡ khát. Chứ không ai mà mình khát ai uống cho mình hết á. Thành ra các vị thấy không, khi nào mình khát nước mà mình biểu này làm ơn uống giùm tôi cho tôi đỡ khát đi, là đâu được, mình phải uống. Đó, thành ra tu là vậy đó, mong các Phật tử nhận cho ra thì dễ tu. Cho nên cái bài này rất đặc biệt mà các Phật tử ráng để ý để tự tìm ra. Người biết mình ngu trí hơn, ngu mà tưởng trí ấy buồn ngàn thu, sống đời tỏ ngộ trí ngu, mới thật là trí thoát mù tỉnh tâm. Đó. Mà sống trong đời đó thì các Phật tử ráng có cái lập trường: kẻ hơn mình chẳng được thân, kẻ ngang mình chẳng được gần tâm giao. Ở đời cái người hơn mình cái mình cũng không có dịp gần, mà cái người ngang mình á mình cũng được gần. Thà rằng cô độc ra vào tốt hơn kết bạn huynh bào kẻ ngu. Đó, người nào có cái lập trường rõ ràng đó thì như vậy mới dễ sống dễ tu. Và một cái ý còn đó là cái ý thứ nhất á, rồi các Phật tử chịu khó soi quán. Năm nay là cái năm mà nhà sư thưa đó, cái con mèo là cái căn tánh lanh lợi, cho nên làm sao mình tìm lại cái căn tánh lanh lợi của mình để mình tinh tấn trong cái năm Tân Mão này. Các Phật tử cái đó tự mình mà mình có nha, còn mình không tìm ra đó là do mình, cho cái căn tánh lanh lợi của mình có. Thứ hai là gì? Nương lời Phật dạy thấy rõ tâm ác của mình. Đó, muốn tìm tâm Phật trước hết phải thấy cái ngu rồi thấy cái ác. Mà nhà sư đã nói các vị đó, ai làm ác mình biết liền à. Trong làng, trong xóm, người lớn, người nhỏ mình biết liền. Cho nên bây giờ mình chỉ cần cái đó mình quay lại mình thấy cái gì còn ác của mình để mình bỏ. Các Phật tử thấy có khó lắm không? Đó, lâu nay tại mình không chịu làm chứ không phải khó. Đó, người ta làm ác thì mình biết chê, mà cái ác của mình thì mình không chịu bỏ. Đó, ai mà ăn hiếp người cô thế cái mình nói người gì mà ăn ở ác nhân sắc đức. Nhưng mà tới phiên mình á cái thì mình cũng sát đức ác nhân cũng quẹo tới quẹo lui. Cho nên ai vô thấy người ta ăn ở với người giúp việc ác quá cái mình không chịu. Nhưng mà rồi ai vô giúp việc mình cái là mình cũng hành hạ thiên như không rồi. Cho nên mong các Phật tử phải thấy ở người sao cái làm ơn soi cái kiến này nè, hãy mang ở nhìn ở ngoài xa cũng thấy, nhìn gần cũng phải thấy chứ. Chứ còn không thì mình phải lấy giải mình chùi liền rồi, cái kiến nó đóng mờ rồi. Đó, thì mong các Phật tử tự soi ra. Cho nên trong cái bài cái tâm ác á, nhà sư cũng dẫn chứng một số câu kinh pháp cú trong cái phẩm ác. Một khi lỡ làm ác rồi, đây là coi như mình chưa biết đạo á nha. Một khi lỡ làm ác rồi, tự giác chớ để tăng đôi lỗi lầm. Và hôm nay Tết mình được nghe cái bài kệ này, cái mình phải tỉnh giác dặn mình tự giác chớ để tăng đôi lỗi lầm. Việc ác cứ mãi cố làm, nhân ác thọ khổ quả thâm thêm hoài. Đã. Khi nghiệp ác chưa chín mùi, kẻ ác lầm tưởng là vui làm hoài. Khi ác nghiệp chín mùi sai, quả báo liên tục tháng ngày đảo điên. Khi nghiệp lành chưa đủ duyên, người lành tưởng khổ than phiền cực thân. Khi nghiệp lành trổ quả nhân, sắc hương bát ngát vạn phần báo châu. Và trong đời đó, các Phật tử thấy có nhiều khi mình hời hợt, mình tưởng cái việc ác nhỏ nó không sao, mình cứ làm, nay chút, mai chút, mốt chút. Thì trong này cũng có một câu kinh Đức Phật dạy rất rõ: chớ khinh ác nhỏ không đâu, chẳng đem lại quả báo sầu cho ta. Dòng thời gian trổ nụ hoa, vỏ nhọt tích tụ quá ra đầy bình. Đó, đem cái bình hứng nước kìa, cái nhỏ 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 vậy mà riết cũng đầy bình. Dòng thời gian trổ nụ hoa, nhỏ giọt tích tụ quá ra đầy bình. Ngu phu sở dĩ khổ tình, do hành động ác tự mình tạo ra. Chớ khinh lành nhỏ bỏ qua, có người thì khinh cái ác nhỏ, cứ làm hoài nay chút mai chút. Còn có người đó thì khinh cái lành nhỏ, nói tôi làm gì cho đáng, chứ làm chút chút tôi không làm. Có người ngộ đó, biểu là thôi gặp người nghèo, người khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, thôi có 5 đồng cho 5 đồng, 10 đồng cho 10 đồng, nó cho nhắc nhắc mắc công. Thế nào tôi đi làm phước 10 triệu, 100 triệu tôi mới làm. Nhưng mà quên rằng là cái lành nhỏ mà tích lũy á, lâu ngày nó cũng nhiều. Đã trên có cái bài kệ kế tiếp á, chớ khinh lành nhỏ bỏ qua, chẳng đem quả báo vạn tòa cho ta. Dòng thời gian trổ nụ hoa, nhỏ giọt tích tụ hóa ra đầy bình. Người trí sở dĩ thông minh, nhờ biết gom kết thiện lành dài lâu. Thì các vị thấy ông bà mình bày cái phương pháp bỏ ống á, hồi nhỏ nhà sư thấy bà ngoại bà cho con heo là tiền lẻ lẻ biểu bỏ gì, mà lâu ngày đập con heo cũng có tiền bộn. Các vị thấy rõ chưa? Thành ra cái lành nhỏ mình cứ tích lũy dần dần á, rồi nó cũng có nhiều cái lành cho mình đó. Các Phật tử để ý cho cái đó. Rồi những cái bài còn lại trong cái tâm ác á, thì các Phật tử phải tự soi. Ai làm ác mình dễ thấy lắm. Bây giờ chỉ cần mình nhìn lại, mình coi còn cái gì ác trong lòng mình bỏ là mình tiến tu, cái đạo mình nó tăng trưởng mau. Đó, giống như mình thấy những người bạn chung quanh ai mà cái đạo đức rộng lớn mình vui. Mình gặp các bậc cao tăng cũng vậy. Tại sao mình biết là cao tăng, danh tăng? Tại vì cái hiền, cái thiện nó thuần. Đó, đơn giản vậy thôi. Mà các Phật tử biết để tự tích lũy lấy. Cái thứ ba là gì? Nương lời Phật dạy giữ tâm tàm quý. Tàm quý là cái tâm hổ thẹn trước cái quấy á. Mình sẽ dĩ khó tu á, Phật với Bồ Tát á, làm gì xấu quấy tự biết. Cho nên sám hối liền. Trong nhà Phật mình có cái pháp sám hối rất hay. Đó. Trên rằm 30 cứ dạy sám hối hoài. Mà sám hối rồi phải nhớ để đi tới. Cái nào xấu quấy phải bỏ. Chứ còn mình cứ sám hối hoài mà xấu quấy không bỏ thì cái sám hối đó cũng như không. Đó. Nương lời Phật dạy giữ tâm tàm quý, nhiếp phục thị phi, khen chê ở đời. Đó. Mình bỏ, mình có cái tâm tàm quý, tức là mình xấu hổ trước các cái quấy của mình. Đó. Và đồng thời đó, mình nhiếp phục cái thị phi bên ngoài. Đó, bên ngoài người ta khen, người ta chê á, khen mình ít mừng, mà chê mình ít buồn. Đó, cho nên trong lòng cái tâm tàm quý nó mới nảy nở, nó lớn. Phật tử nên biết trần gian, nay xưa đều bị lắm đàn dèm pha, nín nói đều bị chua ngoa, nói nhiều nói ít đều là bị chê. Ở đời là khổ lắm. Mình tu người ta cũng chê, mà không tu cũng bị người ta chê, mà đời tu cũng bị người ta chê. Có lần nhà sư đọc các vị nghe một cái bài kệ đó, lùng họ nói sao ông này lùng quá, mập thì họ chê mập chi mập kình càng, ốm họ chê ốm tựa thể nộm nan, cao họ nói chẳng khác nào tre miễu, chết ít tuổi họ cho rằng chết yểu, sống trăm năm họ nói sống chi nhiều, lưỡi trần gian thật trăm hướng trăm chiều, miệng nhân thế càng suy càng ngán nổi. Trên mình biết tu rồi thôi, nghe cái khen chê á, mình phải tự biết kiềm chế. Đó. Chứ đừng có khen cái mừng mà chê cái buồn giận là mình khó tu. Làm người không bị xiểm dè, thế gian này khó trăm bề vô phương. Không ai bị chê mọi đường, không ai được cả mười phương khen gì. Quá khứ vị lai cổ hy, tìm đâu ra bậc trí bi vẹn toàn. Đó, cho nên mình biết tu là mình phải tự có một cái tâm tàm quý, tâm biết hổ thẹn. Sống biết hổ thẹn ăn năn, không đắm dục lạc, thường hằng tịnh thanh, khiêm tốn trong sạch thiện lành, dồi dào kiến thức tinh anh phép đời. Thế gian ai phạm đạo người, sát sanh trộm cắp nói cười điêu ngoa, tửu sắc say đắm la cà, hành vi như thế đúng là tự gây. Ngay trong hiện kiếp đời này, thiện căn tự bỏ tạo vai khổ sầu. Nên biết ngăn ác làm đầu, ác là tự chuốc lo rầu vào thân. Ở đời khi mình không biết tu á, mình ghét ai mình cứ tìm cách hại người ta, mình cứ làm cho thỏa mãn cái ác của mình. Nhưng mà mình quên rằng á, ác là tự chuốc lo rầu vào thân. Điều phi pháp, điều tham sân, xa vào thống khổ quả nhân vô vàng. Cho nên những lời kinh á, là luôn luôn giúp cảnh tỉnh mình. Đã mong các Phật tử nhớ cho cái đó. Để mà mình chịu tu á, mình phải tự biết cảnh tỉnh lấy. Thấy lỗi người nóng giận tăng, thêm phiền thêm não lòng hằng chấp nê. Nếu bỏ phiền não quay về, tướng tánh an tịnh bồ đề tịch chơn. Đó là cái pháp thứ ba. Ngoài cái tánh ngu, cái tánh ác, là mình phải có cái tâm tánh tầm quý để tìm cái tâm Phật của mình. Thứ tư, nương lời Phật dạy thương người, thương đời với tâm đại hỷ đại xả. Đó, mấy cái này mình làm cho cái tâm Phật mình nó sáng lên. Con người tu hành phá giới sân tham, thà nuốt sắc nóng lửa hầm đốt thân, còn hơn thọ lãnh phước phần, không tu hừng hực quả nhân báo đền. Thường nói giọng ngữ sai lời, không thời nói có thời nói không. Người tạo hai nghiệp lòng vòng, chết đọa địa ngục tâm tòng tội mang. Thành ra mình tu là mình phải biết tránh những cái nghiệp xấu quá ác. Chứ có người chưa tu là mình cũng ưa nói dối, mà tới biết tu rồi á mà cũng là giữ cái lời nói dối là quả thiệt quá tội nghiệp mình. Ha, các Phật tử, khi có người tu rồi mà chưa sợ nghiệp nói dối, tức là chưa chịu bỏ đó. Thành ra mấy cái đó là mấy cái mà rất là nguy hiểm đối người tu. Lỗi biết rằng lỗi tiêu dao, không lỗi biết chẳng lỗi nào vào ra. Giữ tâm chánh kiến ba la, đường lành phúc quả ma ha phong trần. Phúc quả tự như án phù vân, hợp tan lành giữ trong ngần tưởng tâm. Đạo màu vô thượng thậm thâm. Đó là pháp thứ tư. Giờ qua pháp thứ năm á, nương lời Phật dạy soi sáng, đoạn lìa cái tâm ái dục sâu thẳm trong lòng mình. Đó. Cái ngu, cái ác, cái tàm, cái quý. Đó, thì các vị thấy rồi, cái dối tâm. Đó, bây giờ cái thứ năm á, là cái tâm ái dục. Cho nên có người mình thấy bình thường rất hiền, nhưng mà khi ai đụng vô cái ái dục của mình á, cái mình sân si lên. Trên ngoài đời mà con cái mà nó rơi vô cái ái dục mà cha mẹ can, nó ghét cha mẹ luôn. Còn cái đứa con nó có hiếu á, cha mẹ không vừa bụng thôi, nó nghe lời, nó thắng cái ái dục đó. Nhưng mà các vị thấy có những đứa con mà nó trở nên bất hiếu, rồi nó dám hại cha hại mẹ, hoặc nó không nghe lời cha mẹ là vì nó bị cái ái dục sai khiến. Đó, cho nên cái nguy hiểm của ái dục là chỗ đó. Rồi có nhiều người tu cũng vậy, hay không khéo bị ái dục nó sai khiến là phải bỏ tu, mà sống không còn đạo nghĩa ở đời nữa. Người sống trên thế gian này, bị ái dục buộc biết ngày nào ra. Sầu khổ chồng chất sanh già,
gặp mưa như cỏ tỳ la lan dần. Đó, nó cứ càng nảy nở ra. Người sống giữa chốn hồng trần, nhiếp phục ái dục khó khăn khôn cùng, như mưa sầu rụng trời đông, cành sen giọt nước khó lòng động lai. Cái người mà thích tu á, như cành sen giọt nước, cho nên cái nghiệp ái nó không động trong tâm tánh mình. Hằng ngày mình phải khéo soi quán. Những người trói buộc dục thân, khác nào thỏ bị sa chân lưới sầu, càng buộc ràng càng khổ sâu, yêu thương càng trói dài lâu đau buồn. Đức Phật ngày dạy trong những câu kinh ngắn ngắn, các Phật tử biết rất rất là thâm thúy. Cho nên khi mà cái người ở đời mà bị cái nghiệp ái rồi nó trói rồi đó, là người đó không còn giữ lễ nghĩa hiếu đạo với ông bà cha mẹ nữa. Đó. Và có những trường hợp có vợ có chồng nhưng mà bị cái nghiệp ái dục nó trói buộc rồi thì coi vợ chồng như kẻ thù. Thành ra mong các Phật tử có cái dịp cũng đọc kỹ cái phẩm này rồi tự soi sáng mình, để mình nhìn đời, nhưng mà mình cũng phải tự soi sáng lòng mình để mình tránh những khi mà mình gặp mình nhận ra được. Chứ có nhiều khi cái nghiệp nhiều đời nó khiến mình gặp mà mình không nhận ra được. Ai can mình còn thấy như kẻ thù, còn mình nhận ra đó, ai can mình cảm ơn. Đó, thì người ta thương mình, người ta mới chỉ mình. Người có trí tỉnh mộng vàng, bằng cây bằng sắt buộc ràng dây gai, chưa phải kiên cố sắc tài, vợ con luyến ái lòng này mới lo, tài sản tham chấp bo bo, mới thật trói buộc khó dò thoát ra. Người đã lìa dục nương về, xuất gia vui chốn sơn khê lâm tuyền, nay lại tái tục trần duyên, hãy xem người đó đảo điên chăng là. Đó, cho nên có người tu 5-10 năm, một đôi chục năm, rồi tới một lúc nào đó thì lại bỏ cái tu của mình đi, rất ổn. Đó, xuất gia cũng như tại gia. Có người đi chùa nghe kinh học pháp đôi chục năm vậy đó, mà tới một khi bị cái nghiệp ái chi phối rồi cái thôi bỏ chùa, bỏ bạn, bỏ kinh, bỏ kệ, bỏ hết. Đó, thành ra đó là một cái nghiệp của mình bị quay lại. Cho nên hai cái câu kinh pháp cú á, 355-56 á, thì Đức Phật có dạy: giàu sang làm hại kẻ ngu, không sang bờ giác mây mù chấp nê, người ngu tâm tối đi về, tài dục che lấp ủ ê tâm người, cỏ làm hại ruộng vườn đời, tham dục say đắm hại người biết bao, thế nhân thức tỉnh dồi trao, lìa tham được phước sang giàu thiện duyên. À, bây giờ sau khi mà mình đã nhận ra được năm cái tâm đó, mình bỏ là cái tâm Phật sẽ hiện nơi mình. Cho nên các Phật tử thấy lâu nay mà mình tìm tâm Phật không ra, vì mình bị cái ngu, cái ác, cái xấu, cái quấy mà không biết hổ thẹn. Đó, rồi cái thứ tư á, là coi như cái không có cái tâm thương người thương đời. Và cái thứ năm á, là không bỏ được cái ái dục của lòng mình. Cho nên người tu là tại gia hay xuất gia mà mình muốn tu cho bền á, mình phải lần lượt tu tập và nhiếp phục năm cái tâm đó. Rồi đó, để mình nhiếp phục được rồi thì qua cái mục thứ ba, bản lai diện mục, tức là mình nhìn ra được cái mặt thật của mình, mà nói cho rõ tức là gì, hay là nhận ra mùa xuân tâm linh của chính mình. Bây giờ mình tìm được cái tâm của mình dễ lắm. Đó. Một, thấy rõ con đường mình đi và sự nỗ lực hành trì nơi tự thân. Cho nên cũng tu tại gia, cũng tu xuất gia, mà người nào thấy được cái tâm của mình rồi, người đó dễ tu. Có khi đi chùa thường hoặc không đi, nhưng mà tâm đạo không mất. Ở bất cứ ở đâu,
cái duyên cảnh, gia cảnh ở đời có khó khăn bao nhiêu, người đó cũng nhẫn nại và giữ đạo được. Và vô trong đạo cũng vậy, cũng nhẫn nại và giữ đạo được. Còn có người mà không khéo tu, không nhận ra được cái tâm của mình thì hay đổ thừa ngoại duyên thế này thế kia. Cho nên bây giờ cái thứ nhất, thấy rõ con đường mình đi và sự nỗ lực hành trì nơi tự thân. Trong này nhà sư có trích một số câu kinh ở trong kinh Pháp Cú. Kệ kinh đọc tụng công phu, nghiệm suy ý nghĩa tập tu hành trì. Sáng chiều đoạn tham sân si, thân tâm thanh tịnh giữ y đạo hiền. Cho nên mình biết tu rồi mình vui tu á. Cái hàng ngày mình biết lâu nay mình khổ vì cái tâm mình nó đầy tham sân si. Bây giờ mình muốn tu, cho nên sáng chiều đoạn tham sân si. Chứ có nhiều người tu mà tham sân si không đoạn, cho nên tu riết là tu không được. Mà ông khéo càng tu thấy tâm tham trong sân si nó lớn nghe chứ. Càng tu mà tự nhiên ai đụng vô cái sân si lên. Đó, rồi đổ thừa tại không hiểu. Nhưng mà mình biết tu á, sáng chiều đoạn tham sân si, thân tâm thanh tịnh giữ y đạo hiền, xa lìa thế tục trần duyên, đời này đời khác hạnh thiền sa môn. Rồi mình lại thắng cái lười biếng của mình, không buông lung hết tử sanh, mãi buông lung cửa chết dành người mê. Người tinh tấn không chết hề, kẻ biến nhát như ma về cõi ma. Cho nên tu rồi mà còn không siêng á, nói hôm nay tu rồi mà còn làm biến á là khó tu lắm. À, các Phật tử tại gia cũng như xuất gia, tối ngày nói tôi thích tu mà cứ giữ cái bệnh làm biến trong lòng là khó tu. Ở nhà cũng khó tu mà vô chùa cũng khó tu. À, Phật tử tại gia cũng khó tu mà đi tu như các nhà sư mà làm biến cũng khó tu. Cho nên ở nhà hay trong chùa mà muốn dễ tu là phải siêng năng. Các Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên cái tìm cái tâm không khó, nhưng mà có siêng không chứ. Chứ cái gì cũng đổ thừa khó hết trơn, là mình không có siêng làm sao mà không khó được. Nếu mà mình không siêng cái gì thấy không ra, sáng quét cái nhà thôi thấy nó cũng mệt rồi. Nhà gì mà rác cùng ở trơn, rác tới mấy nhà mình quét chứ. Mà quét thì quét ở ngoài sân, rồi trong gốc cây, trong nhà cũng vậy, ngoài chỗ trống, trong kẹt, quét cho sạch thì mới gọi là quét nhà. Chứ quét mà lựa ngoài quét không, mà trong nhà còn dơ, hay là cứ quét là tấp tấp rác vô trong kẹt không, mà cũng như không. Các Phật tử nghe kệ vào cái người làm biến ưa vậy lắm. Thành ra mình tu mà mình làm biến á, cái xấu cái quấy mình ưa nhét nhét vô trong mấy cái kẹt tâm hồn. Cho nên lâu lâu cái tự nhiên sao thấy cái xấu nó còn trọng á, ai làm gì trật cái mình nổi sùng lên nè. Đó, mà tu lâu nhưng mà lâu lâu cái nổi sùng hoài là rác còn trong kẹt nhà á. Các vị nghe kệ vân trên, lâu lâu nó lòi rác, lâu 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 rắn rít nó chung trọng á, chẳng những là nó rác rồi mà lâu lâu còn gặp rắn rít nó bò ra nữa. Cho nên mình mà mình không khéo tu á, cái xấu cái quấy nó ẩn này nè. À, lâu lâu cái ai chọc rồi mình nổi sùng lên, tam bành lục tặc gì đâu mình có hết, rồi ma dương ác quỷ mình cũng có luôn nữa đó. Thành ta thấy ủa sao mình tu đi chùa hoài mà sao kỳ vậy, là tại vì mình còn để dằn rác. Tham sân si mình không chịu dẹp, mà mình dẹp ở ngoài thôi, rồi mình đem mình nhét kẹt tâm hồn. Chỗ này chỗ kia nhét, cho nên lâu lâu nó ra. Cho nên các vị thấy con người mình bệnh á, nó nhiều chỗ lắm, sâu ở trong răng, sâu ở trong mắt, sâu sáng lãi ở trong bụng, lâu lâu có. Đó là cái bệnh nó còn là vậy đó. Các vị nhớ là đừng có nhét nghe, quét là quét cho sạch ra luôn. Chứ đừng có người ta hối quá cái đồ quét phết phết ở ngoài, rồi ba cái xấu quấy đem nhét mấy cái kẹt. Mà đây tức là kẹt tâm hồn. Cho nên tu mà 5-10 năm mà gặp bạn bè cái sân si lên, ai làm gì không vừa bụng cái mình sân si lên. Rồi cái người ta chê mình cái mình còn nổi sùng nữa. Người ta nói sao mà chị tu ha, anh tu lâu quá mà sao kỳ cục. Cái nói à, kỳ hay kệ tôi. Chừng đó đóng kệ. Chừng nó ai ghẹo mình cái mình đóng kệ. Mình chết. Thành ra cái đó là cái mà mong các Phật tử phải sáng tâm ra. Hãy tu rồi là cái xấu cái quấy bỏ, bỏ cho thiệt sạch. Tức là quét ra khỏi cái nhà tạm bợ của mình. người tinh tấn không chết hề, kẻ biến nhát như ma về cõi ma. Tâm trí rõ biết thiền na, nỗ lực tinh tấn ba la mật lòng, không buông lung tánh tịnh trong, an vui cõi thánh sắc không chẳng màng. Để khi mà mình giữ được cái tâm tánh mình nó thanh tịnh rồi đó, an vui cõi thánh sắc không chẳng màng, sắc cũng không màng mà không cũng không màng, vậy mới dễ tu. Chứ còn mình còn phàm á, có khi sắc á, cái không thì mình chịu nhưng mà cái sắc mình không chịu, mình chấp. Thành ra mình tu mà ai khen mình để mình vui, ai chê mình cái mình nổi sùng. Thành ra thì đó tức là mình còn kẹt. Các Phật tử nhớ, nhà sư cũng vậy thôi. Thì nếu mà ta khen thì vui, mà ta chê cái sân si lên thì các vị nói sao sư mình tu ngộ quá, tu mà mình hơi hơi ai nói thêm nó bớt ổng cái ông sân si lên, thì các Phật tử cũng thương nhưng mà thấy tội nghiệp ông sư mình quá, phải không? Thành ra làm sao Phật tử cũng vậy mà các nhà sư cũng phải vượt lên trên chính mình. Là chơi không khéo giống như rác ngoài thì dọn nhưng mà quét vô kẹt tủ kẹt giường để trong. Cái đó là một cái mà ráng coi chừng. Tưởng hết rồi nhưng mà nó còn đó. Thành ra lâu lâu trong tâm hồn này nè, người ta bươi ra cái tự ái tự ngã đụng liền. Quét vòng vòng ngoài không đụng, nhưng mà hãy quét sâu vô là đụng mà. Cho nên cái tự ái tự ngã nó hiện lên. Mà người nào mà bỏ được cái hết cái tự ái tự ngã, người đó dễ tu. Các Phật tự nhớ cho cái đó. Cho nên có người bình thường mạnh khỏe an vui thì siêng tu, mà bệnh cái phiền não à, mà nghe nó bệnh nan y sắp chết cái phiền não dữ nữa đó. Thành ra cái đó là cái tội nghiệp mình. Các Phật tử phải soi sáng cái đó. Dũng mãnh kiên nhẫn tâm vàng, thiền định giải thoát đạo tràng tịnh tu, người trí tinh tấn công phu, niết bàn chứng nhập vô ưu quả màu. Tỳ kheo tự thắng vô minh, thắng lười biếng thắng hữu tình buông lung, Phật khen như ngọn lửa hồng, đốt thiêu phiền não thoát vòng tử sanh. Từ đống bùn nhơ trầm hôn, hoa sen chớm nở tỏa thơm giữa đời, thanh khiết trong sáng tâm người, ta bà bụi bặm rạng ngời chân nhân. Đệ tử chánh giác pháp thân, trí tuệ soi chiếu thế trần độ sanh. Thứ hai của cái tâm linh của mình là luôn vượt lên chính mình, thắng mọi thử thách ngoại cảnh an trú, tịch tịnh nội tâm. Cho nên mình tinh tấn có nghĩa là mình phải vượt lên trên chính mình, chứ không phải mình chỉ nói suông ở bên ngoài. Không vì thiên hạ ngọt bùi, đó, hãy tu mà khá rồi. Không vì thiên hạ ngọt bùi, cũng không vị nể dù người thân sơ. Người trí không hành động nhơ, không cầu con cái hay nhờ quyền quy, không ỷ vào bất cứ ai hết. Cầu giàu có cầu vương phi, đem bất chánh đổi tiện nghi cho mình, được vậy mới gọi hiền minh, đạo đức trí tuệ viên thành đạo tâm. Thắng chính mình mới thượng nhân, hơn thắng kẻ khác ngàn lần là hơn. Tự mình tỏ rõ thiện chơn, chế ngự tham dục thiên sơn cao giờ. Trăm tuổi trí tuệ không sanh, không tu thiền thiếu phúc lành thiện duyên. Chẳng bằng một ngày tu thiền, trí tuệ tỏ sáng đức hiền sáng trong. Trăm năm không ngộ đạo vàng, vô vi tịch tịnh mơ màng có không. Chẳng bằng một ngày sáng lòng, vô vi tịch tịnh sắc không thư nhàn. Trăm năm sống giữa trần gian, không thấy pháp tối thượng quan nhiệm màu. Chẳng bằng một ngày ngộ sâu, thấy pháp tối thượng, vô cầu vô tâm. Thành ra khi mà mình biết tu á, là cái quan trọng là mình sáng được cái lòng của mình. Sau khi mình đã loại trừ được những cái tâm xấu ác quấy nhiều đời mà nó đã tích tụ trong cái thân phàm phu của mình đó, mỗi Phật tử ráng thấy ra chỗ đó, hãy thấy được chỗ đó là thấy đạo à. Cho nên thấy được cái phàm phu nó tích tụ nhiều đời đấy nè. Cho nên ai mà giữ cái tích tụ cái phàm phu đó là cái tâm đời nó chi phối mình hoài. Còn cái người mà biết đạo á là cũng thấy cái tích tụ của phàm phu, nhưng thấy để bỏ, không mặc cảm, không ỷ lại, không tự ái, không tự cao, không tự phụ. Đó, mà biết đây là cái nghiệp nhiều đời nó tích tụ. Cho nên bây giờ mình nhận ra để mình quét dọn nó, rồi để mình mới tích tụ cái tâm đạo của mình. Đó, mà nhiều đời mình phàm phu, mình chúng sanh, thì rõ ràng cái phàm phu với chúng sanh nó tích tụ nơi đây chứ đâu vậy. Mà nếu mình không thấy là không bao giờ thấy đạo. Nghe, mình tưởng Phật ở đâu á, rồi cái mình không chịu soi quán quét dọn ngay thân khẩu ý của mình. Cho nên nhà sư hay phiên các Phật tử hoài là vậy đó. Tu làm sao cho được cái thân hiền, cái miệng hiền, cái tâm ý hiền. Có nghĩa là mình quét dọn bao nhiêu cái xấu ác quấy của thân, bao nhiêu cái xấu ác quấy của miệng, bao nhiêu cái xấu ác quấy của lòng mình á, bỏ được là mình có đạo. Đó, các Phật tử nhớ nó đơn giản vậy đó. Mà mình không bỏ được có nghĩa là mình để cất chứa cái phàm phu, thì mình chúng sanh muôn kiếp cũng chúng sanh chứ sao. Chốn mê thành mấy lăn lộn mê thành, trong tam giới vẫn ra vào tam giới. Còn hay mình biết tu rồi cái mình nhận ra cái xấu cái quấy trong thân mình bỏ, nơi miệng mình, nơi lời nói của mình bỏ, trong tâm ý của mình nhận ra cái xấu cái quấy mình bỏ, là mình sẽ được cái thân trong sạch yên lành, cái miệng trong sạch yên lành, và tâm ý trong sạch yên lành. Và từ đó mình mới dần dần mình tu tập, mình tích lũy cái đạo nghiệp của mình. Đó. Cho nên trong này có hai cái đoạn: thanh niên cường tráng hiên ngang, không kiếm tài sản kết tràn qua thiên, tu hành lúc trẻ không siêng. 15, 20, 30, 40. Tu hành lúc trẻ không siêng, khi già chẳng khác cò hiền bên sông. Cò hiền bên sông á, nó không có dữ nhưng mà nó hiền rồi nó già, thân nó yếu ba không nổi nữa. Cho nên nó cứ đi vòng vòng chung quanh hồ. Mà cá thường nó không có vô bờ, nó ở ngoài khơi. Mà con cò mà nó còn mạnh khỏe nó bay á, là nó đảo tới đảo lui, cái nó cúi cái mỏ xuống nó gấp cá lên dễ lắm. Còn mà mình già yếu rồi cái mình bay bay ngoài, cái mình cúi xuống mình gấp mặn cá nó to nó ghì xuống, có khi mình chìm theo luôn. Cho nên tội nghiệp mình, lúc tu hành lúc trẻ không siêng, không tạo cái nếp quen á. Vị nào mà không tạo cái nếp quen ngay từ hồi nhỏ, tu hành lúc trẻ không siêng, khi già chẳng khác cò hiền bên sông, sớm tối lặn lội đục trong, chết mòn khô héo kiếm không được mồi. Trên Phật tử thấy trong đời ở ngoài đời, trong đạo ở ngoài đời vậy trơn. Trẻ mà không siêng được cái già không có phước, không có phước cái cứ lặn lội tìm hoài mà không có sống đủ, nó buồn. Chết mòn khô héo kiếm không được mồi, rồi cái mặc cảm, cái ưa hờn ưa lẫy cuộc đời vậy đó. Cho nên sớm tối lặn lội đục trong, chết mòn khô héo kiếm không được mồi. Thanh niên cường tráng trẻ vui, không kiếm tài sản tụ đời tương lai. Cho ngoài đời mà người ta có trí thức có trình độ là lúc mà tuổi thanh niên là lúc làm ăn, đặng mới tích lũy tài sản của cải để dành, rồi tới già không còn làm nổi mới đem cái của để dành đó mà sống cho nó qua cái tuổi già. Đó. Thì người tu cũng vậy, thanh niên cường tráng trẻ vui, không kiếm tài sản tụ đời tương lai, trẻ không tích lũy đức tài. Đi có một bên mà tu là phải cả đức lẫn tài, đó phải song song. đến già nằm xuống trong ngoài trống không. Thân người đau yếu khòm công. Giờ các vị hồi trẻ, thanh niên, trung niên mà không có siêng, mà không thương con thương cháu, tới già mình ở chỗ con cháu nó không thương mình. Trẻ không tích lũy đức tài, đến già nằm xuống trong ngoài trống không. Con cháu nó thấy mình bệnh khổ mà nó lơ à. Còn có đức có tài là hồi nhỏ mình có thương, có chăm sóc nó, lớn mình già mình bệnh nó thương mình, nó tội nghiệp nó lo cho mình. Đó, các vị thấy rõ không? Cho nên trẻ không tích lũy đức tài, đến già nằm xuống trong ngoài trống không. Thân người đau yếu khòm công, như cây cung gãy như vòng hoa khô. Mắt tai mũi lưỡi các căn, thế gian này cảnh ảo quyền, thiện pháp ác pháp ưu phiền lắng trong. Ngày ngày thuần tánh thanh lòng, Bà La Môn xứng danh dòng Phạm Thiên. Mắt tai mũi lưỡi các căn, ai chế phục được thức thần thông dông. Đó, bây giờ khi mình biết dừng lại mình tu. Tu đâu? Ngay thân của mình, mà cụ thể là tu nơi con mắt của mình, tu nơi cái lỗ tai của mình, tu nơi cái lỗ mũi của mình, tu nơi cái miệng, cái lưỡi của mình. Cho nên mình khéo tu rồi mắt mình tự nhiên hiền à. Khéo tu rồi lỗ tai mình cũng hiền theo. Còn có nhiều người nó lỗ tai làm sao giữ, vậy mà nó giữ được á. Các Phật tử có biết cái lỗ tai giữ chưa? Nó nghe cái kiểu này mà nó lặp lại kiểu khác là cái lỗ tai giữ. Các vị mà nói đường người khác đi thuật lợi ngã, làm cho người ta ghét mình, cái mình giận mình, nói cái người này ba trận quá. Tôi nói nào? Vậy mà họ du quan mình nói thì mình nói họ ba trận, phải không? Thì cái lỗ tai mình cũng vậy, mình nghe kiểu này mà mình thuật lại kiểu kia là mình cũng ba trận chứ còn nữa. Đó, mà ba trận tức là giữ. Các Phật tự nhớ vậy đó. Cho nên đừng tưởng cái lỗ tai nó không làm gì giữ. Coi vậy chứ mà nó cũng có lúc nó làm cho mình cũng mệt lắm. Đó, nó nghe đường mà nó lại ngã. Còn nó nghe đâu nó xác định đó. Người ta hỏi có nói không, có nghe không, nó có, nhưng mà như vậy này chứ không phải vậy, thì nó khác liền đó. Cho nên các vị biết, ở đời mà mình không khéo tu á, là tu nơi con mắt, tu nơi cái lỗ tai, tu nơi cái lỗ mũi, tu nơi cái miệng cái lưỡi, và tu nơi cái thân cái ý. Mắt tai mũi lưỡi các căn, ai chế phục được thức thần thông dông. Thân khẩu ý, thân khẩu tâm ý sạch trong, lành thai giải thoát khỏi vòng khổ đau. Tỳ kheo tri túc không lơi, thường nhật tỉnh giác thời thời siêng năng. Đến đi gìn giữ các căn, chư thiên khen ngợi người hằng mến yêu. Tỳ kheo múc nước thuyền này, nước hết thuyền nhẹ công dày quả cao. Tham dục sân nhế thoát mau, niết bàn quả vị đạo màu tự thân. Biết tự cảnh sách lòng trong, tự cảnh sách tự mình nhắc mình, dạy mình. Anh ấy chứ tăng đi tu cũng vậy, mà Phật tử tại gia mà khéo tu á, mình thấy được tâm tánh mình rồi đó. Biết tự cảnh sách lòng trong, quay về phản tỉnh hộ phòng tánh tu. Chánh niệm vắng lặng điều nhu, tỳ kheo an lạc vô ưu quả lành. A-la-hán sạch nhiễm ô, tứ sự nương tạm tội đồ lìa xa. Cho nên nhà sư thưa, chẳng phải chư tăng á tu mới có quả vị A-la-hán, mà các Phật tử tại gia mà khéo tu á, thì các vị cũng an trú được quả vị A-la-hán. Trong lịch sử Phật giáo á, Tịnh Phạn Vương được Đức Phật độ, tới cuối đời nhập được đệ tam đệ tứ A-la-hán, tức là bất lai rồi vô sanh. Và Cấp Cô Độc cũng được như vậy, nghĩa là ổng là tu tại gia đó, nhưng mà ổng tu quyết liệt. A-la-hán sạch nhiễm ô, mình tu sao mà đạt đến cái chỗ đó là mình được cái quả vị đó. Tứ sự nương tạm, cái sự ăn, sự mặc, sở, sự bệnh để nương tạm thôi. Phật tử tại gia mà Phật tử nhận ra được cái đó thì giống như chư Tăng Ni đi tu ở chùa. Còn bây giờ nếu chư Tăng Ni đi tu ở chùa mà cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh quan trọng, chấp nhất phiền não, cái gì không vừa bụng cái phiền não thì cũng bị khổ như thường. Đó, các Phật tử thấy chưa? Còn nếu mà các Phật tử Tăng Ni ở chùa tinh tấn thì cái ăn mặc ở bệnh là cái tứ sự nương tạm thôi. Ăn cũng để tạm sống, uống cũng để tạm sống, mặc cũng để tạm che thân, tạm sống. Cho nên không có bị câu nệ, phiền não. Tứ sự nương tạm tội đồ lìa xa, giải thoát vô tướng không qua, như chim tự tại trú tòa tịnh không. A-la-hán đóa sen hồng, tuấn mã điều phục nhiếp lòng dặm xa, ngã mạng phiền não an hòa, trời người kính mộ đẹp nhà từ bi. Cho nên mình tập cái tâm tánh mình nó thuần. A-la-hán hết sân si, tâm như cõi đất lưu ly cửa thiền, ao sâu bùng lắng sạch duyên, nghiệp trần nhẹ phủi hết duyên luân hồi. A-la-hán ý thường tươi, lời nói hành động thời thời lặng yên. Cho nên các Phật tử thấy ngày mùng 1 á, mà mình đi đâu cái tướng cái diện mình nó cũng vui. A-la-hán ý thường tươi, lời nói hành động thời thời lặng yên. Đi đâu mình cũng giữ lời như ngày mùng 1. Trong năm á, các vị nhớ cho cái đó. Lúc nào mình cũng giữ cái hành động việc làm của mình như ngày mùng 1. Không dám là làm cái gì sái quấy, không dám nói cái gì sái quấy, phải kiêng phải dè. Lời nói hành động thời thời lặng yên, chánh trí giải thoát tịch thiền, thân tâm an tịnh đức hiền tỏa hương. A-la-hán tự sáng gương, tự lòng kiên định tánh thường hiển khai, nhân quả báo ứng trong ngoài, vô thượng sĩ ngự Như Lai tịch nhàn. Dù núi rừng, dù xóm làng, đất bằng gò trũng đồng quan thị thành, A-la-hán trú an lành, cảnh giới hạnh phúc cao thanh đạo hiền. Người đời chẳng thích lâm tuyền, A-la-hán lại vui miền tịch liêu. Cho nên khi nào Phật tử rèn luyện cái tâm, cái tánh của mình á, không còn ham vui cái pháp ở đời nữa, trong cái tủ sắc tài khí nữa, chứ đời hãy buồn cái nơi đi uống rượu cho đỡ buồn. Đó, buồn cái đi chơi chút cho đỡ buồn. Buồn cái thôi đánh bài chút cho đỡ buồn. Tủ sắc tài khí, tìm những cái chuyện vậy để cho đỡ buồn. Đó, còn người tu á khác như vậy. Cho nên trong bốn cái câu kệ cuối cùng này các Phật tử nhớ của cái đạo hạnh A-la-hán á, người đời chẳng thích lâm tuyền, A-la-hán lại vui miền tịch liêu. Dục lạc người đời mến yêu, A-la-hán đẹp bên triều non xanh. Cuối cùng nhà sư xin đọc cái đoạn kết để các Phật tử cùng quan hỷ. Sống trong đời, ai nhận ra và nhiếp phục được mọi phiền não, lắng sạch mọi ưu phiền của các căn, khi đối diện với sáu trần, tịnh hóa được ba nghiệp thân khẩu ý, người đó sẽ trở thành một vị tỳ kheo, một vị A-la-hán thực sự thân chứng trong chánh pháp, an trú vĩnh viễn trong mùa xuân tâm linh của chính mình. Nhân mùa xuân Tân Mão 2011, năm con mèo đã về với cuộc sống con người trong thời khắc thiêng liêng, năm đầu của thập niên thứ hai của thiên niên kỷ mới thế kỷ 21, 2011 á, thành tâm kính chúc chư tôn đức, pháp hữu huynh đệ và Phật tử gần xa một năm mới an lạc, kiết tường như ý, luôn được nhiều thắng duyên trong chánh pháp, tương hội mùa xuân tâm linh nơi tự thân. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. trước khi hồi hướng á, nhà sư đọc lại lần nữa để các Phật tử để ý nha. Cái bài tiễn canh dần đi, đón tân mão đến. Tiễn canh dần đi, đón tân mão đến. Một và hai. Thứ nhất á, cuộc đời của mình nó mong manh lắm, cho nên nhà sư viết cái phần một: tiễn biệt dòng thời gian đã qua, canh đời một thoáng ánh trăng tà. Chúc cái nó qua nhanh lắm, mới thấy trăng tròn, tức là mới thấy trẻ trẻ đẹp đẹp đó, cái già không biết các Phật tử mà tráng niên có thấy không, chứ nhà sư thấy mình qua nhanh quá đó. Mới đi tu 14-15 tuổi, cái lục đục cái 3-40 tuổi, cái giờ 60 hơn tuổi vậy. Canh đời đó, một thoáng ánh trăng tà, dần già cọp trắng trôi theo gió. Một năm rồi cũng là kéo cái con đường dài á, đi mãi mịt mờ nối dặm xa. Một năm nhưng mà nó nối cái dặm đời, các vị thấy rõ không? Dần già cọp trắng trôi theo gió, đi mãi mịt mờ nối dặm xa. Đón khách phong trần quay trở lại, mình như là gã cùng tử lang thang trong đời vậy. Cho nên bây giờ mình có cái duyên mình đến với đạo, đón khách phong trần quay trở lại. Tân xuân trời đất đẹp muôn nhà, nhà giàu nhà nghèo gì cũng ráng dừng lại vui mấy ngày Tết. Mão mèo năm mới thơm hương sắc, đến bến đây rồi đạo nở hoa. Tiễn biệt dòng thời gian tháng năm, canh đời một thoáng lặng xa xăm. Dần già cọp trắng trôi theo gió, đi mãi mèo vàng nay đến thăm. Đó, thành ra cái gì mà đi qua rồi á, cuối cùng tay trắng. Cho nên cọp trắng. Còn cái mà mình đang hiện hữu với tương lai gần á, thì mình thích nó đẹp. Cho nên mong các Phật tử ráng để ý, để tự mình biết làm mà đẹp hay xấu do mình. Phật dạy là do mình, cho nên bây giờ mình phải hành động hiền thiện, lời nói hiền thiện, tâm ý hiền thiện, mình sẽ có con mèo vàng. Đi mãi mèo vàng nay đến thăm. Lục đục bây giờ tới năm Tân Mão á, đón bạn tri âm giờ hội ngộ. Cho nên mình coi như cái tâm đạo của mình, cái mà lâu nay mình bỏ quên nó, bây giờ mình tìm gặp lại nó, mình gìn giữ cái tâm đạo của mình, tức là coi như người bạn tri âm của mình. Tân xuân trời đất ngát hương trầm, cho nên bây giờ mình phải tự âm thầm mình tu, chứ đừng có đua đòi ai nữa hết. Đó, tân xuân trời đất ngát hương trầm, mình phải tự sống với chính mình, như là mình đốt cái nén hương trầm để mình ngồi mình thưởng thức cái mùi hương trầm nó phản phất trên mình, phải sống với tự chính mình thôi. Tân xuân trời đất ngát hương trầm, mão mèo xưa tánh căng lên lợi. Đó, ai cũng có cái tâm tánh Phật hết, ai cũng có cái trí tuệ sáng suốt hết, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình bị bụi trần che lấp mình làm cho nó ô nhiễm, làm cho nó chậm lục, nó bị chi phối, nó mới mê mờ cho nó mới chậm lục lại. Rồi có lúc mình thấy như mình bị cái quấy cái ác nó ngăn che, khiến cho mình không còn nhận ra cái hiền, cái phải, cái tốt nữa. Nhưng mà bây giờ mình biết tu, cho nên mình phải quay lại với cái căn tánh lanh lợi của con mèo vàng của mình. Nha, cho nên tân xuân trời đất ngát hương trầm, mão mèo xưa tánh căn lanh lợi, đến cảnh Phật rồi đẹp cõi tâm. Một lần nữa chúc các vị tìm gặp lại mùa xuân tâm linh của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.